Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài vợ chồng, duyên nghiệp, vai trả. Dân gian có câu, trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn chọn chồng giữa chốn ba quân. Thực tế, có mấy ai chọn được cho mình người phối ngẫu như ý đến trọn đời. Sự hấp dẫn các phái giữa âm và dương của tạo hóa không những áp dụng cho loài người mà cho muôn loài vạn vật. Ngoài việc hóa hóa xanh xanh để bảo tồn sự sinh tồn của muôn loài trong thế giới hữu hình này, đấng tạo hóa còn sắp đặt những định luật nào để điêu luyện phần hồn qua cuộc kết hợp vợ chồng tại thế? Những bài học đa dạng của cuộc sống phu thê luân phiên diễn từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác, từ những giây phút yêu thương lúc ban đầu đến những lúc tranh cãi dữ dội trong cuộc sống đời thường. Làm sao hóa giải bài học này để bảo tồn hạnh phúc gia đình, tránh những điều đáng tiếc xảy ra và giúp phần hồn minh cảm tiến hóa trong quân bình, thanh tịnh? Có phải vợ chồng là duyên nghiệp vai trả từ nhiều kiếp hay không? Người tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có thể hóa giải được duyên nghiệp này hay không? Trường hợp duyên nghiệp giữa cõi âm và cõi dương thì phải làm sao? Liệu hướng nhà có ảnh hưởng xung khắc đến vợ chồng không? Những trích lược sau đây, lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp cho các bạn nghiên cứu thêm về vấn đề này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, tại sao con người khi sanh ra đều phải lấy vợ, lấy chồng, có con, có cái, đó có phải là nghiệp không?
Duyên là nghiệp. Cái duyên vợ chồng là nghiệp, nhưng mà vợ chồng cũng là cái cơ hội để tu. Ban đầu quý yêu nhau, thương nhau, mà ở gần nhau thì một hai câu cãi lộn. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta không khác hơn? Khác hơn con thú ở chỗ nào? Là chúng ta là người có trí, phải sử dụng cái trí chúng ta để trở về vị trí sẵn có của chính mình. Nếu người chồng phải là vị trí của một người chồng giữ nghiêm luật, thực hành phục vụ gia can. Người vợ phải ở trong vị trí của một hiền thê, nhịn nhục phục vụ gia can, thì gia can sẽ tốt. Trên tu pháp lý vô vi có cơ hội tự sửa. Trong thiền đó, nó thức tâm và nó sửa. Nó thấy cái lỗi của chính nó, không phải lỗi của người khác. Còn người không có thiền hay đổ lỗi cho người khác rồi đi ra ly dị, rồi ly dị rồi lấy vợ khác cũng vậy đó thôi, tánh nào tật nấy, không sửa là tánh nào tật nấy, cũng chỉ có hư mà thôi, không có tiến được.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Còn những người thì lại không lấy vợ lấy chồng, không con không cái, thì có bị thiệt không? Vậy trong hai trường hợp này ai sẽ tu danh đắc đạo hơn?
Những người không lấy vợ lấy chồng phải ý thức rõ ràng, tôi tu để khai sáng tâm thức cho tôi, khai thác khả năng sẵn có của chính tôi để phục vụ quần sanh. Người đó là của quý của nhân loại ở tương lai.
Thưa Thầy, nghiệp tâm là tình tiền duyên nghiệp, chúng con biết điều đó, nhưng làm sao khỏi đem vào tâm để buồn lòng, lo lắng?
Tình là gì? Tạm. Liên hệ với cái tình trường với nhau tạm là tình. Không thương, anh không thấy mặt em thì anh không có đời buộc lắm. Chớ thân có sự thật. Theo một cách hồn và phía chúng ta. Phía là người yêu thương thật sự. Mà chúng ta không thanh tịnh làm sao chúng ta có một thương ngộ, tương ngộ, phải thanh tịnh. Duyên là ở thế gian, lúc vào cái luồng điển chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, người đời thấy cẩn mật và thương thương, đó là cái duyên cũng là nặng. Duyên của trời định là cũng tạm để học bài và tiến hóa chứ cũng không phải sự thật. Nghiệp có duyên với con nghiệp, làm vợ làm chồng sanh con là phải phục vụ. Tôi nhớ tình trời mà lấy tâm từ bi của chúng ta độ con siêu hóa thì gian nặng cũng lắm.
Thưa thầy, cái có nhiều tin về kiếp luân hồi quả báo, thưa thầy có thể cho một số cái gì để mình chứng minh được là cái kiếp luân hồi quả báo là một cái sự đúng?
Có gia đình là biết luân hồi quả báo. Sao nói chung như gia đình khác mà chung gia đình mình nó gây lộn mình. Luân hồi quả báo, nói một câu nó cãi 10 câu, phải không? Phải trả nghiệp để trả xong cái nợ đó, càng thấy rõ hơn. Có luật nhân quả đó, không chạy đâu hết.
Thưa thầy, ta nói là vợ chồng là nghiệp báo quan gia, thì cái người này không tin như vậy. Ta nghĩ nó có nhiều vợ chồng thương yêu nhau rồi kia nọ, thì tại sao lại nói là vợ chồng là trước đây là kẻ thù, bây giờ lên để sống chung nhau để trả nợ nhau?
Vợ chồng là gắn lại cái tình thương và đạo đức. Trước cũng có gây cấn, rồi bây giờ phải hàn gắn lại tình thương và đạo đức. Muốn bỏ bỏ không được, muốn rảy liền không được, nó cứ dính hoài. Để học tình thương và đạo đức, Thượng Đế cho người ta học tình thương và đạo đức. Cho cái xác này mới học tình thương và đạo đức. Vì cái xác này tôi mới sống vậy. Còn tôi thiệt, tôi giận bà, tôi muốn bà chết thì bà tôi cúng khỏe hơn. Giận quá, tôi nói vậy đó. Ở đời này nói vậy. Nhưng mà ông trời không cho cái xác để hàn gắn lại cái tình thương và đạo đức, rồi nó mới phát triển tâm từ bi của chúng nó, rồi gia đình nó mới kiểu thông suốt, tốt đẹp, hạnh phúc. Nhiều người muốn cưới vợ để có hạnh phúc, nhưng mà đâu có thấy hạnh phúc. Tôi mới thấy hạnh phúc. Tôi mới thấy là tôi nhờ cái xác này mà tôi khám phá được cái xác này, tôi hạnh phúc nhất loài người.
Tôi mình để cho nó ảnh hưởng, mình thấy rằng cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên nó trước chiếc thuyền gì với bến giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Con là chiếc thuyền này. Bên này cũng sống nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập. Mà mày cứ chèo mày đi tới mày kêu bằng thuyền. Ta mới kêu chiếc này cái thuyền. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh định, làm sao mình lãnh đạo và mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp?
Mọi chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là cái gì?
Là nhân là tất cả chúng sanh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này, nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, rốt cuộc kết quả tiếp sau con giống như ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Còn hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là cái gì?
Cái duyên là nghe. Cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường nữa. Bao nhiêu triệu thanh niên mà chỉ thích thần kinh ông đó, và nhất định về mà không có gả cho ông đó nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên. À, cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết. Tôi không biết. Vì cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó. Không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó, nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó không thích. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả cái hữu, hai cái nó hòa hợp là một rồi, nó không cần. Cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Thì cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi, cái tâm nó ổn định. Mà người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thật ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Nhiều người không hiểu, khi không đi tôi ra tôi nhìn cô đó nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chửi tôi cũng lấy á, nó nhất định như vậy á. Từ đây nó ra mà duyên từ tiền kiếp mà sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ gặp rồi ở chung nhau cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu, lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi và tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ đó. Học trong những cái trường học này là trường học của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi, đâu có xíu. Người nào thấy cái tham đó mà tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát ly, giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm. Phải cố gắng đi, những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả triệu triệu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt, và cái thật sự từ bi. Mà hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc thì chỉ do cái tâm không. Mà chúng ta ra đây với cái gì? Với cái chân tâm. Chân tâm tôi muốn tìm cái tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc đó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? Đó, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng được và lệ thuộc. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám, nhất định tôi đi đúng ông Tám thì tôi không có bị lệ thuộc. Nếu tôi là cái gì tôi ý lại nó ông Tám là tôi đâu còn mạnh nữa. Thấy không? Tôi rốt cuộc là tôi học hỏi, sống được học hỏi và chết được học hỏi. Đâu có tranh tử luân hồi với tôi nữa. Sống tôi cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi. Thì tôi băng lăn học hỏi, tôi lo tu, lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi. Thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín. Cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo phép, hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà mà đi bỏ mấy thằng đó, người đó là người ta quý rồi. Sạch đi làm sao mà mình đói? Chỉ cái tâm mình cũng ổn định, có một mình xài mười, cho ta là bảnh, cho ta là giàu, cho ta là sang mới gặp nạn. Mình có tiền mình giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta là mình xây dựng được chân tâm, mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm từ bi như vậy đi đâu cũng có. Người ta thương người hiền, đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, đi thờ ông Tầm Thủy Hoàng đâu, ăn cướp đâu.
Con là gia đình hơn 5 năm nay đó, mà tới ngày hôm qua đó, mà coi cái tờ giấy địa lý bắt tập của bác Bảnh cô Tô ra đó. Tại vì con coi hướng nào mà tốt đối với con á là hướng xấu của vợ con hết. Hướng nào tốt của vợ con là
con xấu. Con thấy hướng là nói gì của hành. Nhưng mà nãy giờ thầy nói về tâm linh là con vẫn ở giờ con được. Tâm linh cũng có cạnh tranh. Tâm linh không có xung khắc. Hướng về đường tâm linh nào. Cần sự xung khắc để tiến. Thì không có xung khắc. Con có xung khắc con mới lui về thanh tịnh. Con có xung khắc trình nào, gia đình con xung khắc trình nào, con hiểu vô vi nhiều người chứ. Và con áp dụng tha thứ và thương yêu, thì tương lai con, vợ con sẽ đi cũng được con đi.
Thì vậy là nếu mà có phải chọn một cái nhà mới đó thầy, thì nên lựa cái hướng tốt cho vợ con, tại vì vợ con chưa có tu. Chỉ con một mình con tu thôi, thì mình nên lựa cái hướng tốt cho cái người nào chưa có tu.
Tốt. Thì để cho vợ con cần thiết. Người nào làm chủ gia đình nó được.
Câu tiếp về vấn đề tình dục này, nếu mà có dục giữa con người và con ma vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau thì nó mới gian ra. Nó không sợ mất vợ nó hay là không sợ mất chồng nó. Làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm rồi. Còn tầm thường đánh nó không ra. Nó chỉ gạt thôi. Rồi nó trở thành bạn. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, vì nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ quyết ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa diêm vương nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào. Thì lúc đó là phải tiểu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn nó nhập cho trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, phải sống với nó. Từ lúc nó chết xuống người xử luôn, hai người xử một lần. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ rồi lại kia cái nọ tới cúng lại giữa bàn cờ ông bà, cái này cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa. Bằng lòng cưới gả cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Thì để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là em hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó nữa. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường. Đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô nó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.
Còn vợ chồng mà nói một câu cãi một câu thì mình phải cam kết trước. Khi mà vợ chúng anh nếu xưng anh em thì giữa anh và em mà có gây lộn thì chúng ta phải xé cái tấm lịch đó ra. Người nào có lỗi, người nào giận đưa cho người đó giữ cái tấm lịch đó. Kỳ đầu thì 15 ngày không nói chuyện, kỳ nhì thì 1 tháng không nói chuyện. Coi thử mình giữ được không, giữ luật được không. Đàn bà sợ cái đó lắm. Đâu cần phải đánh, đâu cần phải gây lộn, hao nước miếng. Đúng 15 ngày mà người nào phạm tội thì người đó rót nước xin lỗi. Đúng 1 tháng mà người đó phạm tội là người đó phải rót nước xin lỗi. Chứ đừng cứ cãi hoài, cãi vô tận. Rồi đâm ra đánh nhau. Không nên làm cái đó. Những cái gì tôi nói là tôi đã thực hành. 9 bà 8 là bị phạt như vậy. Bà đi chơi ở đâu không biết. Bà thấy người ta lấy roi, cái chổi lông gà đánh chồng. Yeah, bà ngon lành, bà cũng lấy chổi cái lông gà từ dưới lên. Bà, tôi đứng đó, bà cho tôi mấy roi, tôi không biết chuyện gì. Người ta quánh chồng, thì tôi cũng bắt chước tôi quánh chồng chứ sao. Quánh mấy roi, tôi không biết chuyện gì. Tôi nói bà làm không có đúng rồi. Xé tấm lịch cho bà. Bởi vì trước khi lấy nhau có cam kết đàng hoàng, luật lệ của gia can phải có như vậy. Nếu mà bà phạm lỗi là đưa bà. Từ đó 15 ngày không có nói chuyện. Nấu cơm, không có chào hỏi, mà cứ không có nói chuyện. Rồi bà cứ thọt cò lét, bà chặt, bà pha, chửi đi. Cũng không có chửi, nó làm thinh, ngồi làm thinh vậy thôi. Rồi kỳ sau cái tôi mời ông tham mưu trưởng, người Pháp hồi ở Phan Thiết, tham mưu trưởng là lớn lắm á. Ông bạn thân tôi đi ngang, tôi quắt ông lên chơi. Ông thì thích lên nằm cái đi văn nói chuyện với tôi chơi. Thì hồi đó tôi cũng chưa có tu mà sao người ta thì thích tôi lắm. Rồi tôi lấy cái gối của bà cho ông nằm. Thì ông đó lớn lắm à, có quyền bắt người ta bỏ tù á. Nhưng bà vô bà nói, tôi không có thích mấy người đàn ông mà nằm trên gối của tôi, xách cái gối liền lên mặt tôi. Cái đó là bà phạm lỗi rồi, tôi xe tâm lực mà. Không có nói chuyện gì hết, 1 tháng sau mới nói chuyện. Từ đó là bà càng ngày càng nhẹ, càng hạ quả, hết dữ, hết hung hăng. Sợ lắm, bởi vì chọc hoài mà tôi cũng không nói, ăn cơm tôi không nói chuyện. Cấm không có bàn bạc để suy nghĩ có ai có lỗi. Cuối cùng đúng ngày đúng giờ bà đem cái tấm lịch đó ra, đó đúng 1 tháng. Bà rót nước trà xin lỗi.
Nói chuyện
tôi
lại.
Có lỗi, tôi rót nước trà, tôi xin lỗi.
Mày nói chuyện lại hả bố?
Ừ. Hả?
Mày nói chuyện lại.
Rồi nói chuyện lại, vui lại. Có luật mà. Chứ cái gia can nó không có tiêu hao. Và khỏe mạnh, gây lộn, đánh lộn hư hết. Không có được. Vợ chồng phải có cái luật. Mọi người phải kính trọng cái luật đó, thì cái gia đình nó yên. Không có nói bậy được.
Cho nên cuộc đời mình hiểu là mình đang đóng trù, đóng kịch vui lắm. À, cho nên cái cảnh mà cha con chồng vợ lên thế gian quên hết, không biết. Nhiều khi mình đang ngồi với cha mà mình kêu ổng là chồng cũng có nữa. Bởi vì nó tới đây nó phải trả cái món nợ đó. Không biết, cho nên luôn ngồi lên cho ăn cháo lúa cho nó quên. Quên cái tiền kiếp, nếu nó quên, nó nhớ tiền kiếp đâu chịu lấy nhau.
Kiếp trước là cha, kiếp này là chồng.
Thì không, nó phải vậy. Nhiều khi nó yeah. Nhiều cái trường hợp khác nhau yeah. Cái chuyện vay trả của nó mà. Gặp đó nó thích, mà sao gặp người khác cũng mắc mũi tai miệng. Nó không thích, mà gặp ông đó nó thích à. Mà gặp ông khác nó không ưa. Thấy không? Cho nên phải cho nó ăn cháo lú vậy nó quên quá khứ. Nó mới chịu tiếp tục học bài. À, còn nó còn nhớ lại sức máy nó đi học. Thấy không?
Thầy nói con mà nợ thì vợ là nghĩa.
Quan gia.
Quan gia là quan gia.
Anh nói quan gia là tất cả nhau.
Nói đánh chi chúc của anh.
Tất cả nhau.
Quan gia ý nghĩa nó khác xa quá.
Rồi đó bà bô với ông bô nói. Trời ơi, như biết nhịp bắt kiếm như tam gì tam biết tù bây giờ mà bà nó nhiều quá tôi chở quá nhà nào cũng có chứ đâu phải mình nhà chị đâu phim là nhà nào cũng đóng kiểu đó Bruce Lee cũng là Bruce Lee cũng là quánh đuổi đuổi trong không quánh bằng xương bằng thịt mà quánh bằng trí óc cũng quánh hoài cũng giật đuổi chứ không có tha thứ đâu quánh đầm đầm mà
thưa thầy nói ít lời mà niệm nhiều
niệm nhiều đó bây giờ mình thích tâm rồi. Mình biết rồi. Mình biết cũng là duyên nợ chứ không có cái gì đâu. À bây giờ trả xong rồi thì bây giờ mình phải trở về với mình. Nợ trời đất nữa. Nợ trời đất quan trọng hơn. Mình kêu bằng tu. Tu cũng là trả nợ chứ làm gì. Nợ trời đất. Cho nên cái gia đình mà hiểu được mình là làm tuồng nó vui được. Cho nên lâu lâu người ta chọc bà Tám nghe là víu lên. Tôi chọc và tôi nói nghe là nặng quá này kêu tức đủ thứ. Chọc bà Tám người chọc. Cười. Mà phải bị. Lâu lâu bà bị tôi lừa. Tôi
luôn nghĩa với con gia hai đứa khác nha. Vợ chồng bà nghĩa. Ừ. Thì cũng là quán gia.
Quán gia là gánh nặng rồi.
Vậy
nghĩa là sao? Anh nói nghĩa là cái đó là hết dính rồi, dính nặng rồi.
Nghĩa là người này có
nghĩa
có phận sự với người kia mà kêu phận sự.
Phải có phận sự, service phục vụ. Phục vụ là trả nợ cho đó gì đó. Tôi già rồi, không có phải như xưa mà cặp tay bà đi ngoài đường, mình sống trong nghĩa vợ chồng mà thôi. Mấy anh già có vợ bé nói vậy. Coi chừng đó không? Mấy bà coi chừng á. Nói vậy là coi chừng ở ngoài có vợ rồi đó.
Thực tế quá, đáng sợ đó.
Chứ mình già rồi có làm gì đâu, cặp tay nhau.
Có gây nhau thì không sao anh Thành ơi.
Thực tế quá là sợ. Thực tế quá là sợ đó.
Thực tế quá sợ.
Nghĩa mắm gì đó chứ
hả nên...
Mấy ông có mèo
thì cũng thế. Có mèo rồi cái gì cái bả chưa xuống xe là ông chạy mở cửa trước. Cái đó có chừng nữa. Còn ta đàn bà ta đang làm kiểu đó. Mở đầu xe nó chạy mở cửa thì bả xuống xe. Có chừng nữa.
Thành bà này cứ gấp mà bà nói tại sao mà không chiều bà nghĩa là xuống xe không mở cửa. Em nói tới giai đoạn gì là tốt rồi, đừng bước nữa.
Nếu tình nhắn lúc anh mở cửa thì ta sợ vậy.
Người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi. Chi con chuyện nó chút xíu à. Chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi. Rốt cuộc được chết rồi ông thì theo ông bà hay đi theo bà chứ đâu có mà hai người chết chung đâu. Đâu có xuất hồn đi chung chết chung đâu. Nên lo nghĩa là ông tu đắc bà tu bà đắc cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian là chỉ có cái nợ mà thôi. Cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả. Bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức. Còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau cho cái trong phải thương. Cho nên là càng già là càng yêu nhau. Nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhỏ ông đi chơi bờ này chỉ cái nợ hạch đúng thứ nhưng mà thương không có bỏ được. Đào đào mà thứ đào đó là chị bô đóng hay luôn. Đóng là chị hiệp
cười. Anh Năm hỏi rồi anh nói gì Anh đứng tránh đàn bà ấy. Đứng đàn bà ấy làm gì vậy?
Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó thì vui đó. Được vinh hạnh sống trong cái cảnh này, có người có thuận mà đều là bài học. Cái tâm nó an, có gì đâu. Chiến tranh xảy tới mình thấy cũng vui, đất sập thấy cũng vui, bởi vì họ bất diệt.
Có gì đâu phải lo.
Vì nó ôm của chạy đâu, nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đất gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Tương đám nó sợ cái chuyện đó mà con đóng tuồng hay không
ta? Bởi vì chị sống trong cái cảnh nghệ thuật nó nhiều.
Chứ con nó có đóng tuồng.
Sống thật cái trong đó là đóng tuồng á, đóng rồi.
Đóng rồi. Đi tờ giả mà.
Tờ giả.
Giả hả? Thì mình đóng tuồng.
Trời ơi, cuộc đời chỉ có 7. Chị chưa cho chị lên đó nó ghi chép đàng hoàng. Mà bo hồi mới lấy chồng sao sao, để đứa nhất sao, để thứ nhì sao, để thứ ba sao. Trời ơi, có ghi hết rồi. Nợ trả xong chưa? Ta ghi hết.
Nếu mà đã xong,
tu đi lên đồng.
Kiếm tới lại vợ chồng được ăn
nữa.
Nếu trả không xong thì kiếm tới làm vợ chồng ăn nữa.
Làm kiếm tới, kiếm này mà trả không xong thì kiếm sau phải trả nữa. Mà trả nặng hơn. Từ chối thì mình còn trả nặng hơn. Mình hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình bị người ta hành hạ lại, trả một cách bị hành hạ đó. Cho nên tình cảnh của mọi người mà tiếp xúc với nhau nó trời ơi sao thấy chị đó tình cảnh tội nghiệp này cái nọ, lo cho chị đó. Thì thật cái nhân quả của chị phải gánh, mình không có giúp được nhiều phần nào thôi. Nhiều người họ ghét chồng họ nói thêm. Cái ông nào mà hai vợ đó, chị đi gặp hai người vợ nói chuyện khác nhau đó. Gặp bà lớn bà nói khác, bà nói cũng nói xấu ông. Gặp bà nhỏ bà cũng nói xấu ông, chứ không có bà nói, bà nào nói ông xấu hết. Tôi có thằng bạn có hai vợ thì ngày nào cũng chạy tới nấu ăn cho tôi, hỏi tại sao mà có hai gia đình mà không lo nấu ăn, chạy tới nấu ăn mấy gì chửi quá. Đứa này nếu không nguyện về bà nội, đứa kia nói mẹ không về má mày. Người ta ở đâu? Nó dễ lắm. Bây giờ mày muốn nó đầu hàng không? Bây giờ thằng nó đầu xói xói á. Nó dễ lắm. Bây giờ mày xuống chùa Kỳ Duyên á, xin ông sư cho mượn cái áo với cái bình bát thôi, có gì đâu. Mà đứng trước cửa là không ai dám kêu mày là thằng hết á. Nó phải vì mà nó cho cô mà ăn mà đứng nó mới niệm Phật, nó đứng đầu trọc trọc đứng vậy là nó quỳ nó lại ông trải rồi còn gì. Xin bộ đồ sải bẩn đi thì nó sợ, bởi vì vợ nhiều á, cũng như là người không có nhà à, nhiều nhà cũng như không có nhà. Thì gặp bà nào á, bà hỏi nghe anh thật yêu em không, anh yêu nhiều lắm, anh nói một mắt hay lắm. Nhưng mà bà biết rồi bà này không có yêu chỗ nào. Bà phải chửi đi nữa. Thấy không? Rồi gặp bà kia hỏi yêu không cũng làm một mắt. Vì đâu cũng bị Mitraya hết. Thấy không? Vô gia cư. Và kiếp trước đã làm thầy chùa không biết yêu. Kiếp này thì cho yêu. Để trở lại chùa. Đa thế thì vô gia cư. Không biết sống nhà nào bây giờ. Cho nên mấy người đó một thời gian là đi tu rồi. Mấy người mà đa thê, hết chán rồi cái đi tu.
Tiền tình duyên nghiệp là vay từ tiền kiếp, phải chấp nhận trả hay tu sẽ được giải. Xin cảm ơn.
Tiền tình duyên nghiệp mà ai đứng từ xưa đến không được, nó tu mới trả được. Tu được phát triển từ trường. Chúng ta không có tiền trả cho họ, nhưng mà chúng ta nghĩ về họ, hướng về họ, cái nạn họ cũng mất, đó là chúng ta đã trả hết nợ rồi. Thì chỉ người tu mới trả hết nợ, người ta trả không hết. Nợ này tới được một việc nợ kia nó đến, người ta phải hướng được, giải được. Giải nghiệp tâm mới được không nợ. Nghiệp tâm còn chừng nào nó đòi hỏi và nó chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi. Giải được nghiệp thì nó mới bớt nợ. Chỉ có tu. Nhân sinh là tu. vì niệm Phật niệm thế rồi muốn lo cũng không lo, lo cái gì bây giờ? Chỉ lo niệm Phật thôi, không có lo chuyện đời. Tự động cái máy năm này nó tổ chức trời đất sắp đặt như vậy, bây giờ chúng ta hướng về trời đất, máy tự động sẽ mở ra, tâm lẫn thành trí óc sẽ mở ra. Khoa học huyền bí khai triển huyền bí của nội tâm hiện thực khai khoa học huyền bí.
Con mới hàng bé của con nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi mà hai người là làm như là thân với nhau từ kiếp nào á, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thì có thể giải thích thì con được không, tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau hai ngày sau. Nó là cái điểm con đâu có thấy. Mà tụi nó đâu có tu gì đâu thầy, nó không có biết. Nó có tu mà tự nhiên điểm nó nói là nó nghe. Càng thầy nói thì nghe, vậy nó nói nghe. Cho nên cái kêu nó đến rồi, cái chuyện của nó tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên cái kêu là chuyện gì kêu cho bây giờ. Cái kêu nó đến rồi, cái chuyện của nó đang bao nhiêu câu đó mà nó không nghe. Người khác nói, người kia. Con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô nó đâu nói câu là nó ăn cần nhận lên gì đó. Thấy không? Kêu luôn ra. Không phải kêu bây giờ. Nó gặp thì nó mừng lắm, nó có sao. Nhưng mà mình nhìn cái người đó, cái hạnh đức là tốt không? Hạnh đức là tốt thì chắc là bạn, cái gì đó.
Mọi chúng sinh đều do nhân mà sinh ra. Nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là cái gì mình biết?
Là nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi, cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác rốt cuộc kết quả tiếp sau con gánh với ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Con hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt. Cái duyên là nghe, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường nữa, bao nhiêu triệu thanh niên mà chỉ thích cần cái ông đó, và nhất định về mà không có gả cho ông đó nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên. Đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết. Tôi không biết. Vì cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó. Không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết. Nó không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó không thích. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng. Cái tả, cái hữu, cái âm, cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần thiết. Cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Như cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi, cái tâm nó ổn định. Còn người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thật ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Cho nên nhiều người không hiểu. Khi không tôi ra tôi nhìn cô đó nhất định là mấy cũng cưới à. Bây giờ má có chửi tôi cũng lấy à. Nó nhất như vậy à. Từ đây nó ra mà. Duyên từ tiền kiếp mà. Sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi và tiến hóa.
Cho nên con người nó ly kỳ đó. Học trong những cái trường hợp này là cái trường hợp của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi, đâu có chứ. Mọi người nào cũng thấy cái tham của mình. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát ly, ông giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm đó, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm. Phải cố gắng đi, những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, rốt cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à, mà đời nào chết, nhưng mà rốt cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả triệu triệu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt, mà cái thật sự từ bi, mà hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc là chỉ phải do cái tâm không. Mà chúng ta ra đây với cái gì? Với cái chân tâm. Chân tâm tôi muốn tìm cái tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tu tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc đó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? Đó, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do, không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng đường hơn. Mà lệ thuộc là không được. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám, nhất định tôi đi giống ông Tám thì tôi không có bị lệ thuộc. Còn nếu là tôi là cái gì tôi cứ ỷ lại nó ông Tám là tôi đâu còn mạnh nữa. Thấy không? Tôi rốt cuộc là tôi học hỏi, tôi sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Tôi đâu có cái sanh tử luân hồi với tôi nữa. Sống tôi cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi. Thì tôi bằng lòng học hỏi, tôi lo tu lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi, thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín, cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo khoét hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Thằng người đó là người ta quý rồi. Ta tìm để có sử dụng. Làm sao mà mình đói được? Chỉ cái tâm mình cũng ổn định. Có một mình xài mười. Cho ta là bảnh, cho ta là giàu, cho ta là sang mới gặp nạn. Mình có tiền mình biết giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta là mình xây dựng được chân tâm. Mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm tư bi như vậy đi đâu cũng có cơ mà. Không có đó. Người ta thương người hiền đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, cho ai đi thờ ông Tần Thủy Hoàng đâu, ăn cướp đâu.
việc con cầu gái lớn lại đi xong gái lớn lại đi lại, nhưng mà cái này có thật không?
Có gái lớn mà lên chồng, gái lớn mới lên vợ để chi? Để học tiền mà nhiều nhục để tiến qua cái gia đình không hạnh phúc là gia đình đó không bình không yên nên đổ vỡ. Tất cả nhân loại ở thế gian là học nhà xuống đây để học cái chuyện ngẫm như nó có làm gì đó, tiền cũng ăn cho gì nhỉ nhục là được, gia đình yên vui thêm người làm việc là có tiền, mà nó nóng giận đó là bị đổ vỡ. Ai làm được việc là rất có tiền, có nhịn nhục có vui hòa thì nó có yên vui, có việc làm xã hội
không có phát triển. Nhưng mà tại sao phải lấy chồng như thế mà nhưng mà nó phải là nó có cái chi tiết gì cho con người
phải lấy chồng lấy vợ rồi cái tuổi nó đường phát triển cũng như cái bông cái cây trồng lên nó kết nụ, kết nụ nó tạo duyên, tạo duyên nó mới nở hoa. Nó thấy già nó hết duyên, khi nó có duyên nó còn duyên là nó tạo nổ rồi nó nở ra rồi từng thời gian nó tạo ra, nó thức tâm ấy, nó được hồi sinh qua khỏi đường kia, nó cũng kết nổ, nó thăng qua, nó học đạo thế mà vui hòa thế nó không à. Cho nên qua là phải không, cho nên khi mà kết nổ rồi nó nở qua ra rồi nó phải thơm, thơm phải tạo ra cái hạnh đức cho nó tiến hóa và cõi bên kia và cõi sinh sinh bất diệt.
Chứ không phải là dù là không được lấy vợ để chồng
cho nó giới được có mọi người, mọi người đã thấy rõ rồi tôi mang sang lòng rồi, tôi không có muốn tạo phiền não sai quay cho tôi nữa, chính xác thân tôi chưa khai thác được. Và tôi bận rộn khai thác thêm một xác nữa là phiền lắm. Vì người ta không có ý thức được là nhiệm vụ của họ xuống đây để học nhiệm vụ để khai thác cái cơ năng kiểm thiên địa này, cái hòa học của cả cả con vũ trụ để tạo sức mạnh cho mình, hạnh đức tốt để dân trầm cho Phật, thì hai hoa như Phật. Nhưng cái đó họ ý thức được họ mới làm được. Còn những người ý thức không được nó phải có vợ có chồng nhau, nó mới lấy nhau lên cửa thế gian cái sợ vậy. Mà khi có vợ có chồng và ổn định và học dũng vẫn thường tu thì nó thăng hoa được chậm hơn chút thôi, giải xong thì giải chết được. Không biết nào là cứ mất cái đạo này.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng á, phía bên tay trái á, là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp này, và bên tay mặt á, thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Thì thưa cho rất là muốn hỏi
cho nên cái bên tay trái á, luôn luôn bị con mắt còn thấy nó nóng hơn, đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tính lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền. Giải quyết nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi lên. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong, lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy, không hiểu được. Còn cái phía bên tay trái mình hiểu được, tôi tấn công người đó, tôi sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, tôi sẽ giết người đó, người đó sẽ đau khổ, tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy.
Khi không buồn, không biết buồn, cái gì buồn, vui mà không biết cái gì, tại sao, lý do gì? Cái đó là đã ẩn tàng và trầm lâu. Bây giờ tu soi hồn nó mở lần lần, hai cái nó tự nhiên cảm nhau quân bình, mới thấy chừng nữa.
Cánh vợ chồng hiện tại
cũng do duyên tiệc. Cho nên khi gặp mặt mới ban đầu cảm thấy nhớ người đó hoàn toàn, vì trước kia đã có cơ hội sống chung và tiếp tục đến đây học hết bài học của kiếp này. Cho nên nhiều khi vợ chồng gây gỗ chán ngán tình đời nhưng mà bỏ không được, vì đó là duyên tiền. Cho nên phải chấp nhận để hoàn tất trong kỳ học này còn hơn tạo sự động loạn cho nội tâm và cảm thấy.
Kính thưa Thầy, chồng con về Việt Nam gặp lại người bạn gái cũ, sau khi trở về Mỹ đòi ly dị với con. Thưa Thầy, con phải giải quyết trường hợp này như thế nào cho đúng hạnh của một người tu?
Mình hạnh một người tu muốn giải nghiệp, nhưng đó là cơ hội giải nghiệp và thực thi đúng mức để tiến hóa. Không có gì phải lo, người tu là có chỗ nương tựa, tâm thức càng ngày càng bừng sáng, dứt được phàm tâm thì đạo tâm nó mới phát triển.
Đối với gia can con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói, là con không có chuyện
này. Đúng, cứ việc làm như vậy, có mất hết cũng không sao, hai bàn tay không có gì, tâm chỉ phải lặng và trời Phật chính, không có mất gì hết, hiểu không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu nè, đừng có thả ông đi, ông hư rồi ông lấy bà khác, ông đá điếc bà. Đá điếc thì càng sớm càng tốt, cứ theo Phật mà.
Con cũng nghĩ thế, nhưng mà nhiều khi á, anh nói con á, chị vợ đó chị phải kềm ánh, chứ không có chị nhớ là anh có xa ngã là chị mang tội.
Không đâu, không phải đâu. Đâu có mang tội. Ông muốn buộc tội cho ông thì ông phải mang. Chứ tôi đâu có dám buộc tội cho ông. Tôi không dám buộc tội ông. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tôi và tôi cứ bắt người ta đối diện với tôi hoài á, có ngày họ tức, họ khùng, họ điên, tôi có tội. Họ hết duyên với tôi thì họ cứ tự do họ đi thôi. Còn tôi lo tôi tu, tôi gắn liền với trời Phật, tôi gắn liền nhân gian nữa, thì tôi cứu chồng tôi. Chị thấy không, ở xã hội có mấy người như chị, nhưng mà chị tốt rồi, tự nhiên người đàn ông phải ăn năn, bắt buộc, không cần phải la rầy. Tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ cho mình.
Tụi con thì không có trở ngại, nghĩa là con thấy là con càng thanh tịnh thì anh càng thương con hơn.
Được.
Nhưng mà nhiều khi bạn đạo tới biểu con thì nhiều khi tâm con nó cũng động, nó
không
nên mình
nghe.
Như vậy mình có phải là hiền
không, không nên nghe những người quấy động gia đình mình. Những người đó trở về ăn năn đi, trở về lập lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng độ con. À,
như vậy có thực
chị chừng nào mà chị bày biểu chồng chị đó đi cờ bạc, bày biểu chồng chị đi chơi bờ, bày biểu chồng chị nhậu nhạt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị là người tốt nhưng có tội. Chị thấy không? Cứ giữ vậy tốt hơn. À, đừng phải tôn trọng lẫn nhau. À, anh đi ra đời mà anh muốn cặp cô nào mà không có đô la, ai mà ngó mặt anh thì bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa. Chị không? Khỏi lo cái vụ đó. À, đừng có làm cho cái tâm mình động, tâm mình động là hư.
Người đang tu, người đang trên đường tu học là phải dứt vào nghiệp duyên nghiệp, thì phải làm sao để giải nghiệp duyên?
Nghiệp duyên là xuống thế gian cần nghiệp duyên, nhập thế xác cần nghiệp duyên, đó là niềm vui của con người. Mà tu phát triển đi lên là giải nghiệp hướng thượng, giải nghiệp đi lên mới hồi tụ tâm linh. Thì cái chiều hướng đó là chiều hướng dứt khoát tiên hoa.
Con xin hỏi ông Tám một điều nữa. Có gì ông Tám bỏ qua giùm con? Dạ, cái này chắc là những người thanh thiếu niên như con thì chắc cũng thắc mắc cái điều đó thôi. Nhưng mà nếu được Tám mà giải thích như vậy thì con cũng mừng lắm. Chắc có nhiều người cũng thắc mắc như con, là như cái tuổi trẻ tụi con như vậy mà khi thiền đó thì có thể là có gia đình được hay không?
Cái đó tùy duyên của con.
Dạ, tại
cái duyên nghiệp mà nó đến con không trả nó cũng đòi. Nhưng mà con có tâm tu thì con mới giải quyết nhanh hơn người thường. Chứ không có gì hết. Ở dù gì không có cấm con lấy chồng, lấy vợ. Mà cái duyên nghiệp tới mà nó đòi mà con có chạy trốn cũng không được. Cho sao anh kia, anh gặp cái chị kia mà anh cứ nhớ từ mái tóc cho tới ngón chân cái anh nhớ hoài. Thấy không? Đó là cái duyên nghiệp của họ, họ phải trả. Mà người khác đem tới họ không chịu. Thấy không?
Yeah.
Thì cái trật tự nào nó về cái trật tự đó. Cho nên cái định luật vay trả là phải có. Nhiều khi con thấy những gia đình, cái bà đó kỳ cục quá mà cái ông nó ông lấy. Trời kỳ cục mà bác, ông thích cái kỳ cục đó.
Yeah.
Ông yêu cái kỳ cục đó. Mà yeah, không có kỳ cục đó, ông ăn ngủ được. Thấy yeah, không? Cho nên mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mình đừng có phê phán. Cặp này, cặp kia, cặp nọ. Cặp nào đều có duyên nghiệp mà duyên nghiệp nó trở về tập được. Mà biết tu, biết ánh sáng của phần hồn là vô cùng. Thì rút ngắn thì giờ.
Yeah.
Không kéo dài nữa. Từ đó sẽ giải quyết giữa hai bên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên vô vi đời đạo sung tu. Không có nói tu như người ta. Rồi đâm ra đi làm bậy không được. Nếu có duyên nghiệp tới thì cứ việc kết hôn sống. Rồi tu. Chứ không có bỏ được. Thấy không? Nợ mà phải trả.
Cái đó là con cũng nghĩ là cái đó là cái duyên nghiệp. Ừ. Như cũng muốn là cái đường tu. Nhưng mà tới cái duyên nghiệp thì phải chịu.
Phải trả. Con bay của người ta mà. Ừ. Đâu gạt được. Muốn tu cũng phải trả nhanh hơn.
Con có nhiều lời.
Tình tiền duyên vận đổ vỡ là có cơ hội tu. Con phải nhắm như vậy. Con phát hiện tình tiền duyên nghiệp đổ vỡ rồi mới thấy được mình có cơ hội tu. Thế gian là giả, không có gì thiệt hết. Lúc đó mình mới xác nhận giả, mình mới tu. Tu phát triển cái đại nguyện của chính mình. Ở Việt Nam buôn bán làm ăn sung sướng, không muốn bỏ đi. Trước khi đi phải có cái nhận xét là phát nguyện, tôi đi ra tôi đổ rác lượm lon bia, tôi cũng nuôi con tôi. Thì ra đây làm việc chấp nhận có gì đâu đâu khổ. Không có gì đâu không, mà tình duyên nó đổ vỡ. Bây giờ tôi gặp được pháp tu, tôi tu. Tôi tu là tôi enjoy, tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi hiểu chồng tôi nhiều hơn, hiểu con nhiều hơn, tôi mới đổ nó được. Tôi ráng được tu. Sướng nhất là được tu. Mà muốn được tu thì phải có những sự đổ vỡ đó mới nắm cái tu vững hơn. Tự cứu.
Dạ thưa thầy, nếu mà trong quan niệm là vợ chồng là duyên nợ, thì chẳng hạn những người nào mà họ mới sinh ra là họ lớn lên nhưng mà tiền kiếp họ có cái nợ với một cô nào đó, nhưng mà vì một cái thức tâm của họ, phát tâm họ tu trước khi họ cưới cô đó, thì như vậy cái món nợ đó trả bằng cách nào vậy thầy?
Món nợ đó nghe là chỉ người đã nói cô kia có tu dẫn cô kia đi xuống. Cho nên cái ông đó ông tu nhiều, cái ông thầy chùa ông tu trong chùa đó, mà cô đó cô có đi cúng mà cô sẽ thích nói chuyện với chú tiểu đó. Yeah. Mà thấy chú tiểu đó là cô muốn tu, mà ông thầy chùa nói thiệt giỏi mà không nghe. Mà có cái cậu đó cô gặp cô nói Nam Mô A Di Đà Phật, cái cô nghe nó nhẹ lắm.
Yeah.
Đó hay là những cậu trai cũng vậy, tới thấy cái cô đó cô đọc kinh nghe mê mộng, bây giờ cô sai gì tôi cũng nghe, rồi cái duyên đó cô nói một tiếng người đó nó tu. Cho nên ở đời một cậu trai yêu một cô gái, thì trong lúc bắt đầu yêu đó muốn gì thì ngài phải làm. Một cô gái yêu cậu trai thì muốn gì thì cô phải làm. Cho nên cái duyên nghiệp để đổ tiếng, nhờ cái duyên nghiệp để đổ tiếng. Rồi bây giờ rủi có lấy nhau cũng làm gì? Nhớ cái lúc thương yêu ban đầu. Khi lúc cãi vã thì nó nhắc cái lúc thương yêu ban đầu. Thì hai người cũng đồng ăn đó. Và thấy cái giá trị mầm mống sống động của bước đầu trong tình cảm. Mà lui về sự thanh tịnh, lúc đó có một cuốn sách đạo, có một câu nói đạo họ cùng sử dụng này. Cho nên cái duyên nghiệp để cho con người tu. Và tất cả chúng ta xuống thế gian đây kích động và phản động để cho có cơ hội thức. Thì ai cũng muốn sống tại thế gian thì đủ. Tại sao sanh ra sanh lão rồi quý vị già rồi quý vị muốn muốn làm sao đây? Tôi chết rồi tôi đi đâu? Tâm thật. Mà nếu tu rồi tôi thấy cái chết đó không còn nữa, tôi xuống đây tôi học bài và trả bài sẽ tiếp tục học nữa. Bỏ xác này tôi phải đi tới kia tôi học, thì tôi đâu còn cái chết. Mà không tu thì sợ chết, mà tu thì chết là có danh. Đâu như người hết học hết lớp, tôi đi học lớp tiến hóa vô cùng.
Như thầy vừa nhắc là phải sống thực với chính mình. Con đi thiền thì mấy bác với anh chị lập gia đình hay nói đó. Con độc thân á, nghĩa là không có những cái sự làm buộc ráng điều kiện đó, chứ là đừng lập gia đình nữa. Thì theo sự sư lành của con cũng thấy cái đó là có lý. Nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ, nhưng mà đem về đôi lúc con thiệt thì cái tâm con nó tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn, thì nó con thiệt mà con không có chủ tâm được. Xin thầy cho lời dạy.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên của chính con và đối người đó, đối với người đó, đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn, và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra phạm vi rộng hơn. Thì mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp, tôi có chồng sướng mà tôi chơi, tôi đi tiếp nít, tôi đi ăn uống, đi đánh nhau, đi lái xe, đi chơi, mà tại sao nó eo hẹp. Hai vợ chồng thương yêu, rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt một chỗ. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa là. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thích tâm. Và khi tôi tu tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi tu tôi lập lại quân bình cho chính tôi và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhà. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thì nhân gian những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn chứ tu là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Hỏi mấy bác lớn tuổi, bác có tai nạn, bác nó khổ lắm, con đừng để tai nạn, phải không? Bác khuyên vậy hả? Tại sao các bác lại đi 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 ăn bánh rồi không cho mình ăn? Các bác độc tài không? Các bác thấy khổ, con cứ siêu sinh, con tu con đi đường rộng, con có thể tận độ nhiều người hơn, và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn, thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời thì eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông, lục căn lục trần nó muốn mấy nó sợ chủ nhân ông, nghĩa là tu rồi thôi nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó, nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lịch, nó đánh con từ đầu chứ cũng. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi, hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi, cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa rồi con phải nhớ, xích mất một cái là nó xé tim con luôn. Những cái trận như kiểu những cái trận như nguy hiểm không, mà không có trận nào yên hết. Hỏi các bác là biết nguy hiểm không? Nhưng mà thời Phật đi qua, nhưng ở thế gian muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống trong gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt, chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn mới tạo được cái hạnh tốt cho gia căn. Một hiền thê, một hiền mẫu không có gì làm. Thấy các bác ngày nay được vui vẻ gia căn, con tưởng đâu dễ làm khó. Nội hai người được sanh ra người thứ ba là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi, mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa cũng như bắt ấn vậy, kẹt luôn rồi. Còn đây không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều và có thể làm cho con nản không nản lắm. Là con muốn sống thì tự nhiên con có thể sống gì tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó, đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều xung quanh bác, con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bợ. Cái đó là tình yêu tạm bợ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu đời đời, con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu đời đời, con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bợ một giai đoạn thôi. Bây giờ con năm nay bao nhiêu tuổi? À, 27 tuổi. Giỏi lắm á,
thì con đi chừng 25 năm nữa là đã thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đầu gối, đầu gì. 25 nữa, 25 năm nữa là thấy là bà rồi hồi đó gặp 80 chị chắc. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đúng chứ. Mệt mỏi. Mà con tu từ đây tới 25 nữa, năm nữa là còn khỏe. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí, trước mắt mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết. Thế nhá. Ai cũng mơ duyên. Nhưng mà cố gắng thì vượt qua được rồi mới thấy là thần tiên là thế. Sự thật đó. Thì mấy cậu trẻ này mà vượt qua được. Nhưng không phục. Hết sức không. Đánh đánh gạo xương hô ra là ái. Lân nó cảnh này không?
Có nhưng mà con nhờ hiện tại con qua được.
Nó tới hoài à.
Nhưng mà mai mốt tới nữa thì cố gắng.
Nó tới nữa, nó tới nữa. Nó sẽ tới nữa.
Mà sau khi gặp thầy sắp tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó. Lấy quán làm ông. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng đó, tu à. Tôi lớn tôi không lấy vợ, tôi tu để tới đó tôi được phải không? Ông trời không có tin con nào, tôi sẽ tu với con. Hiểu chưa?
Thế này, để vun bồi cái chính trí nha, là không nghĩ công việc cũng phải đó thầy. Nếu mà mình chỉ có thể thành ba cái pháp, cái bài niệm Phật là đủ, và vun bồi cái
đúng mình làm đúng kỳ đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó thay vì tôi nói tình. Sao? Con nói tình con mới kẹt tình chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là hết mười mấy tiếng là mình cũng chạm như vậy. Tối về là chỉ có một người tối là để mình ngay
thôi này. Không có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được. Tại con muốn đụng chạm người ta con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ tu mà. Nhiều bà tôi đi bán nhiên liệu và rủ vô trong phòng mà. Vô cái rô tôi nói chuyện đi. Đến vô phòng. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, xin lỗi bà tôi đi ra. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy nó tôi thèm lắm không? Bà nhà giàu, cùng dẫn mình vô trong phòng mà bà nó đi rô của bà. Chuyện gì đấy? Ai cũng biết hết, mình niệm Phật đi ra. Hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thì là niệm Phật. Tại nó mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật, tại tôi làm biến tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên, tôi muốn bây giờ nói cho cô đó cũng đào đi. À, chiếc phục thì được không? Chiếc phục là mình chạy. Con hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi. Và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi. Nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm. Không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à? Tu chung mấy ông có vợ có chồng không? Toàn là ông có ông nào nói xíu hết nó khổ không à. Rồi bây giờ mình làm sao? Tài liệu thầy đâu bây giờ mình làm sao? Thấy không? À, ông đi. Tôi mà nói thiệt tôi luôn các bà là bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp tâm trước là tôi đắc đạo lâu rồi. Lâu thôi như thế này nữa. À, vậy chứ nói vậy đó. Tuổi trẻ giữ được tinh khí thật. Tu đi. Mới thấy gia đình của chính mình. Mà thấy tội lỗi của chính mình. Thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đời chúng ta các cô gái chôn sống mình đi xuống cũng luôn ngồi lại làm người chứ chưa là tiên Phật. Cũng một tội hồn chưa hoạt động. Thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói trình đường, tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. Từ lúc khóc mà nó biết ông Tâm ơi luôn. Nhiều rồi. Ở Việt Nam bây giờ biết bao nhiêu thơ. Cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Tôi nói bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói nó không nghe. Nó không nghe. Nó nói ông cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ ông chân tôi thanh niên không cho tôi thanh niên thì hưởng. À, thôi cứ tìm hiểu đi, thử rồi thấy chứ.
Nha.
Gì nữa?
Thế là trong lúc mà phấn đấu như vậy, sử dụng lục tự di đà này kia, thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như thầy nói. Thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng cho mình, sau đó mình không cảm thấy.
Nếu mình thật sự thích tu, nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào, nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống. Tôi có nhiều người tình cả cả không vũ trụ đâu, phải một người tình, một người tình thích ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái tình viên là sức mạnh, tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thế mở hơn. Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, cứ cô đó như nhà, tôi cắt cô đó, tôi chai đụng lên, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Một cái yêu mình yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Con hiểu chưa? Ông tám sáu mươi mấy tuổi là thiếu yêu thương trong xây dựng, không phải yêu thương độc tài các bà tôi cũng có gì đó, con hiểu không? Tại sao không học đó? Lấy đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ, không có khai triển nào, thấy không? Thì lúc nào cũng bị Phật ra hết, mà lúc nào cũng qua được hết, anh có tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự sáng suốt của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi, đó là mình tự sáng. Mình có tiền giác lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ, bây giờ teo teo còn có chút à. Phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tớ gì được, chính bàn tay tôi mang nó về cho cô đó. Chuyện nhỏ nhỏ không á.
Kính thưa thầy, mà kính thưa các bác, các ông bà, các ban đạo, hôm nay là lần đầu tiên con được tham dự một buổi mà chưa bao giờ con được như hôm nay. Thật sự thì con đến học thiền rất là lâu, nhưng mà nghĩ lại con rất là tệ. Lúc nhỏ con ngồi rất là tốt, đến khi lớn lên bị cuộc đời và lôi kéo con, cho nên con đã trì trệ. Bây giờ đối với trong người của con không bằng một góc của lúc con mới bắt đầu yêu thiền, và trong lòng của con bây giờ giống như đứng ở nửa ngã ba đường, không biết phải chọn đường nào. Con rất biết chọn đường đạo là con đường rất tốt cho con, nhưng con không biết tại sao trong lòng của con không được cứ quyết, cứ nghĩ đến chuyện đạo. Đi một thời gian rất là tốt, con đã cương quyết ăn chay, đã bỏ. Thật sự nói mong là các bạn đừng cười. Cũng vì ăn chay con cũng ráng quyết tâm, nên bạn gái của con cũng nghĩ, nhưng mà rốt cuộc chỉ được một thời gian. Không biết tại sao con lại đi tới một ngã ba đường khác. Con bây giờ con muốn biết phải chọn đường nào.
Bây giờ khi mà con muốn tu, con phải tìm cái pháp để tu. Mà mình nắm cái pháp là mình không hành cái pháp, mình bỏ pháp thì đời nó hút. Đời gì tuổi trẻ là dục, đời nó hút, nó càng ngày càng hút con, rồi làm con bấn loạn, không biết đường nào đi. Đó, con tưởng là có một bạn gái là tôi có thiên đàng, không đâu phải thiên đàng. Đó là giả ảo, phá hoại thôi, chứ không có tiếng. Mà con càng ngày càng ôm pháp, con lấy pháp làm người thân, thì không có chuyện lôi cuốn đó. Phải thực hành, mỗi đêm mình thực hành đúng pháp, người ta chỉ pháp sơ hồn, pháp luân, mình làm đúng tiêu chuẩn vậy, thì tự nhiên cái hồn nó nhẹ, và dâm tánh nó tiêu diệt. Vì tuổi lớn của con là chỉ hướng ngoại nhiều hơn, cái gì cũng đẹp thì chạy theo người ta,
rồi đi không tới chỗ nào rồi mới nói là ngã ba đường. Cho mình có đường đi mà. Con thực hành cái, nếu mà con thực hành cái pháp vô vi thì con có đường đi. Khai thông tiểu thiên địa là có đường đi. Mà không hành đúng pháp là tiểu thiên địa tắc nghẽn là không có đường đi. Không phải vấn đề ăn chay là thành Phật. Hành đúng phát triển luồng điển đi lên thay vì đi xuống. Đi xuống là nó hướng về dục, đi lên thì nó thuần dương, nó không có hướng về dục. Nó mở, nếu mà không có thuần dương thì nó mở cõi âm là chỉ hướng hạ, đồng loạn, tâm từ bi mất, trở nên một tâm ác. Con thấy hồi nhỏ con tu giỏi mà con đi hướng gì con đường dục là con trở nên con người ác. Thầy nói đây là con thử đi, một thời gian con thấy con ác ra ra. Ác là không biết thương yêu mình, là tức là không biết thương yêu cha mẹ. Không biết thương yêu mình là không biết trợ Phật, là con người ác. Thì chuyên hành pháp đi, muốn cái gì cứ áp dụng cái pháp nó khai triển. Người đi trước người ta đã đạt thành bằng đường lối khai thông tiểu thiên địa, mà mình không thực hành cái tiểu thiên địa mình bị tắc nghẽn thì mọi sự suy tư nó cũng sai lầm, không có đúng. Thì cố gắng trở lại thực hành cho đúng đi, con sẽ thấy những lời thầy nói đúng hay là không. Tuổi của con thì thầy cũng đã qua rồi, đóng góp chút kinh nghiệm cho con để biết.
Cho nên kiếp trước con có làm nhiều chuyện không phải lắm, rồi bây giờ con phải chuyển. Mà con hiểu được cái này, bây giờ con tu, dốc lòng lo tu đi. Cái bệnh hoạn là cái chuyện hồi trước mà lại gieo tới bây giờ. Cho bây giờ từ từ con lo thiền, con có dịp may mắn hơn, sửa trị cơ tạng càng ngày càng tốt. Không có sợ không có gì, cứ lo nhịn nhục mà lấy tâm từ bi. Không có nên phàn nàn chồng con nữa. Họ nói gì nói, họ chửi mình cũng vừa, họ đánh mình cũng vừa. Mình thọ tội để mình tiến hóa, không phải thọ tội để ở lì địa ngục đâu. Mới có lập trường như mới được.
Dạ, khi thưa thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều thì con vẫn chấp nhận khi một bài học thầy đưa đến, con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng con có trả lời lại thì con nghĩ rằng bài học đó không, con trả không thuộc. Thì nên con tự hỏi con, tại sao phần hồn mày để trả lời người ta chi vậy? Mày phải nhịn nhục. Thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết thầy tới giờ, con cũng nhịn nhục rất nhiều, vượt qua tất cả gì con đành cam chịu. Bởi vì khi con muốn hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả, chứ con không từ chối. Bởi vì nghiệp trước biết đâu con làm những tội lỗi, ngày nay con chấp nhận trả hết. Dù cho xác thân con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế đã ban đến cho con thôi.
Con thấy lục đạo luân hồi, từ địa ngục mà đi lên con người là đi chết biết bao nhiêu lần. Từ con thú thì chết bao nhiêu lần mới lên được con người. Từ từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình nhiều chuyện đời, tình tiền duyên nghiệp chết hết đi, mình mới có hội tiến, cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của vô vi luôn luôn nó đưa tới chỗ thực cảnh để mình thức tâm, cảm ơn, nhận lấy và đi. Bởi vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót, đừng có dại dột mà trở lại con đường ma quỷ vô ích, tự phá hoại tâm thân ở tương lai chứ không có gì hết.
Cho nên người đời biết chấp người ta mà không biết chấp mình, cho nên nó gây lộn. Vợ chập giá can, biết chấp người ta biết. Chập nhảy vợ lỡ thấy chập lộn lộn sổn sổn. Cho nên đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ có thích cười. Chuyện quan trọng trả thời ông Tam nghĩ coi. Nó là tam lễ lục lệ rồi. Nó cúng nhà ông quại bà quại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà. Rồi bây giờ nó chửi tôi vậy, ông Tam nghĩ sao đó. Thấy không? Tôi thấy nó bị kẹt không? Nha, thấy nó chưa phát triển, chuyện nó cũng tới thưa. Thưa là mình được cách nghĩa gì thân quả, được cách nghĩa gì Đợi là gì? Đợi là học hỏi. Còn nếu người kia nó không có ra bài, hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa. Phải không? Lâu lâu ông chồng ra một bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Rồi lâu bà vợ ra một bài, thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Chứ còn nếu mà vợ chồng không gây lộn, không có bài vợ rồi, mở trường làm gì vậy? Bộ ông trợ ông ngu á. Ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa. Ông dắt hai đứa con ông về ngược nguồn cội mà ông mở trường mà ông ra bài thì con làm sao học? Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói nó vợ chồng thương yêu mà vô giường là gây, nằm trong đóng kín cửa cũng xuồng xì ra. Bởi vì bà vợ nó phải ra, nó sẹt điển là anh phải làm bài. Hai người phải thiền thiền. À, ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học đó, vô trường thì phải trả bài chứ không biết anh ấy được học rồi thôi. Cái hồi mà bác bận xuôi vặn ngược cái hồi nó mệt cũng phải học. Thầy giáo dạy mình hết á. Dừng nó nói hai vợ chồng nó thấy nó văn nho lễ độ gia giáo này kia kia là tốt, nhưng mà nửa đêm nó xìu xì mình đâu có biết, nó gây lộn. Ở đời kia mình gây lộn mà thượng đế là bài học. Tụi nó phải trả bài à. Không trông tranh vô bắt đầu thương yêu là bắt lòng đi đăng ký đi học. Học thì phải trả bài. Không có nói gì hết. Tụi nghe hiểu rồi đó. Sau này nó nhiều vấn đề tự hỏi đó là mày đi học thì mày phải trả bài. Trả bài làm sao nên không? Thương yêu là đăng ký xin đi học á. Nhiều đứa học trò lớn lên nghe này, anh nó được đi học, nó không đi học nó tức quá. Cho con đi học. Học cái hồi mà làm toán là anh mệt đó. Đấy không? Vợ chồng cũng vậy à. Thương yêu kêu mà bằng lòng đăng ký đi học à, rồi về vợ chồng có cãi vã đó là bài học mới. Thế nên ông quán đâu có sự chuyện gia đình, khuyên đi về thôi chứ không có sự. Rồi để con ra cũng bài học quá. Sự liên hệ hàng ngày là đều bài học mới không. Vô trường phải cả bài. Rồi nói hai vợ chồng ông đã tu mà, tôi cũng cãi với ông, tôi ông trời cho cãi, được cãi lý để học và tiến hóa. Tôi mà cũng cãi à, nó còn TAI nặng nó cũng là chữ tại đó, đặt chữ tại là tại anh hay là tại em có nhiêu đó mà cãi, có bắt đầu từ chữ tại mà thôi, không có gì hết. Có chữ tại mà cãi à, cãi là học, học phải trả bài. Ở trong trường mà không, ông trời ông lập cái trường mà không cho bài vở thì đâu có thành cái trường học. Khi mà hiểu được ông trời sắp đặt cho mình rất tinh vi à, cho nên chấp nhận để học. Mà học rồi thì vui. Bạn học vui với nhau.
Không tại cặp sao nào. Là, tại sao gọi là trả bài, sao là
không bài, sao à, là, đó, trả bài nữa. Trả bài ha. Chứ không cái chuyện ở đâu của người ta. Thấy không? Rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình. Thật tức không? Ông ra cái bài đó. Thấy không? Mà nếu mình là người tu, mình mới chấp nhận rằng cái bài này của ông trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây? Học cái nhẫn. Thấy không? Bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ, mà tôi thiếu nhẫn nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn á, nó ra bài khác. Cái này nó khi không nó đổ thừa tôi. Tức không? Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi tức á, tôi là người thiếu nhẫn. Tôi học chữ nhẫn mà. Bây giờ tôi phải trả bài. Tôi học cái nhẫn. Trả bài là thế nào? Người ta chửi tôi cười. Thấy không? Tôi mới diễn đạt cái sự họ chửi tôi không phải sai lầm. Thấy không? Anh chửi em rất đúng. Vì em muốn có những bài học như thế này. Nhưng bài học bữa nay đã đến với em rồi. Em phải trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn là không có trả bài. Thấy chưa? À, thì cái bài kia ông thầy kia ông vui rồi. Ông nói thật là hay quá. Có em, anh mới học luôn nữa, chỉ nhẫn. Bây giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh. Thấy không? Đó, khi mà trả bài. Trả bài là nó quân bình hết đôi. Lưỡng hai phương diện phải quân bình, hai bên phải thông cảm thì mình trả bài. Còn hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả, còn giận tính quá, tính không nghe, tức quá còn chưa trả bài. Thấy chưa? Có nhiều người trả bài 3 năm mới trả xong một bài học vợ chồng.
ba năm á, còn để trong này chưa trả, còn cấp đó xem ba năm chưa có minh, bây giờ cứ kéo ra biết bao nhiêu bà vợ mấy năm trời chưa có xong cái trò. Mình thấy mình làm biến không, thấy mình làm biến, thầy học trò không có ngoan làm biến, có trường không chịu học, vợ chồng là một trường học, trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải tầm thường. Tức chồng mà bỏ đi tu luôn, trường học siêu đẳng, mà tu rồi thì muốn trở lòng lại, mà biết được chân cha lành rồi thấy mình học trò làm biến bỏ chạy, thấy học trò làm biến bỏ chạy. Nếu mà hồi đó mình học mà mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới là cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quan Âm Thị Kính bà học thẳng trong chùa, chứ không người ta gieo quả cho bà mà bà cũng nhận. Bà học là bà phải nhận, bài vở bà thẳng bà làm, bà niệm Phật để bà học nhận. Cho nên bà niệm Phật niệm tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận bà đạt thành, bà mới chứng tới chức vị từ bi. Thấy chưa? Mình ở trong gia đình chỉ học có chỉ nhận mà tới bây giờ không chịu học. Nha. Rồi có nhiều người vợ đi thưa chồng mà chồng đi thưa vợ. Thưa với bạn bè đó là thưa với ông trời. Nói trời ơi, ảnh sao mà ảnh khó quá. Rồi tại sao bà sao lúc này bà khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông trời. Đó. Bạn bè là ông trời á. Nào, mình học trò làm tí. Có gì hết. Thế là rốt cuộc không phải. Thấy nó nhiều người nó hung hăng lắm. Nó chửi vợ nó. Tao mà tiếp tục tao lấy mày nha. Cũng như tao lấy mẹ tao. Nó dám nói vậy đó. Chính tôi là chứng kiến nhiều gia đình. Dám nói cái câu đó. Rồi coi sao. Bữa sau rồi cũng hay. Chứ nó vậy cho dẫn mẹ đi chơi sao. Tại sao mà cái miệng tôi nó nói kỳ. Đó. Nó không thấy cái bài học của nó không? Nó không thấy bài học của nó. Làm sao nó trả bài? Chắc nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an, tư tưởng nó quân bình, thấy không? Hai bên nó hòa học. Rồi bài vỡ xong rồi, diễn class rồi, có gì lộn xộn nữa. Thì nó thấy gia đình nó là thiên đàng, gia đình nó là gốc tình thương, thấy không? Gia đình nó là nơi cởi mở và dìu dắt những tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn. Thấy chưa? Cho nên mình phải xây dựng cái gia đình tốt, để cứu sinh. Bởi vì mục đích mình lập hạnh cứu sinh, mục đích mình muốn tới bên giác và ảnh hưởng mọi người tới bên giác. Thì tại sao đồ khí cụ mình có mình không áp dụng? Mình không khai triển. Nếu mình khai triển là được. Ha? Nhưng mà rất khó nha. Phải hết sức kiên nhẫn mới học được.
Cho nên ở đâu, ở trường hợp nào chúng ta cũng học. Trường hợp nào có vợ, có chồng, học. Học thương yêu. Rồi từ cái sự ghen ghét rồi học cái nhớ nhau. Xa nhau mới nhớ nhau. Càng xa càng nhớ. Không chết trước bà chết sau. Bà làm sao cũng quên ông được. Tạo cái nhớ nhung thương yêu của thượng đế. Tất cả đều là bài học rất tinh vi. Mà tất cả mọi người đang tu, tất cả mọi người là học viên của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà chậm hay là mau, cứ từ từ nó phải đi trong tuần tự định luật.
Dạ thưa thầy, trong trường hợp đó mình áp dụng đối với phương cái quan niệm về phương đông thì được, tại vì những người Á Đông mình, nhất là những cô mà gái mới lớn lên, họ quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa có lập gia đình thì cô đó xấu, là xấu số. Thành ra họ quan niệm là cái bước của cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Còn cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên sau khi 30 tuổi đã lập sự nghiệp thì họ nghĩ cái bước phải lấy vợ. Thì cái phương đông mình như vậy thì đúng, nhưng mà phương tây ở đây thì con thấy là thanh niên đây không muốn lấy vợ thôi.
Phải rồi,
vậy có nghĩa là nó thiếu duyên nợ sao thầy?
Không phải là nó cũng có duyên nợ chứ. Trời ơi, nhiều tỷ phú đi, nhiều tỷ phú mà đi coi tuần hát mà lấy cô đào á, bao nhiêu của cũng dân, nó có duyên nợ hết á. Không thích người này mà không thích người kia, có duyên nợ. Thấy chơi chơi vậy nó không lấy vợ chứ, một ngày nào mà đúng duyên nợ thì nó cũng phải rách le. Vô là phải chịu à. Cho nên người Mỹ nói rằng không có duyên nợ, Tôi thấy là những người Mỹ lấy coi duyên nợ lấy người Việt Nam, lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng nói. Thương quá rồi. Nói lâu thôi lấy quốc đánh đầu, quất trước mặt tôi đó. Mà sao như mình thì quất chết nó đi, không? Quất thôi đàn bà. Rồi nói gì nghe nói, phải duyên nợ không? Có duyên nợ chết.
Dạ nhưng mà có, nhưng mà cái số đó ít thôi. Nó số mà.
Không có đâu, anh không thấy.
Sống tới già nhiều
lắm thầy. Anh kiểm chưa hết. Có. Có nhiều lắm. Nhiều người tự tử nè. Lấy không được ông đó. Tôi cũng làm cha hai đứa, tôi biết là không dám cản. Mình có ý cản là nó nói tôi cấm ông không được cản. Nó nói trước mặt. Mình phải tôn trọng nó. Bởi vì cái duyên nghiệp của nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ mình tu thế rồi không dám. Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ lấy con đâu. À để con đâu. Đấy không? Ông Phật không có dám cản người ta. Rồi nó lấy vợ để con. Nó khóc nó tới nó nói chuyện vậy chứ ông cũng chẳng có nghe chi nó vô ích. À, đương nhiên nó phải học như vậy.
Hai vợ chồng con hai cái quan điểm nó khác nhau. Vợ con mình tu giải thoát. Mình tu giải thoát á. Mà mình còn cái này dục là không có được.
Giải thoát là nó không biết giải thoát là cái gì, anh cứ nghe giải thoát là bỏ chạy, cái đó là trắc lắc đó. Giải thoát là con phải trả nghiệp con mới đi được.
Dạ thì con biết vấn đề đó.
Nó biết vấn đề đó, tại sao con yêu này con không yêu mấy người khác? Nghiệp con đó.
Thì đôi lúc con nói là cái nghiệp của con, ráng để mà con trả cho hết để con giải thoát. Nhưng mà hai đứa tụi con cứ gây nhau mãi thì vấn đề đó.
Cái đó là con hiểu lầm đó, con hòa đi nghe anh chứ.
Đôi lúc những
cái... đó là cái công cụ, cái tình trạng đó là cái công cụ mà để điều hòa gia can thôi, chứ không phải vấn đề tu. Hai vợ chồng cứ ngủ gần nhau cũng là giới hạn à. Vợ chồng với nhà điếm nó khác nhau, con hiểu không? Hai vợ chồng ngủ nhau nó có thì có giờ, chứ không phải là như nhà điếm đâu. Nhà điếm nó khác, mà đụng vô nhà điếm thôi, mình ở gia đình mình không có xảo trá với nhau, cái gì nó đều ở trong cái mực thước hết thôi. Ông trời đâu có cấm, chuyện vợ chồng không có cấm. Tại con đi sai rồi, con đi tu, nói cái miệng tu nhưng mà tu là cái gì con không hiểu. Tu là quân bình mà con không làm cho nó quân bình làm sao mà tu.
Lúc thì con nghĩ là con là phải có cái dung hòa thì con cũng dung hòa, nhưng rồi sau đó lại con biết cái gì nó làm cho con phải... hai đứa phải gây gỗ với nhau vậy.
Tại vì con không có niệm Phật. Con không niệm Phật nè. Yêu con có niệm Phật thôi à. Con niệm Phật rồi chồng con niệm Phật thì tự nhiên hai người nó yên hết, nó xa, nó coi cái vấn đề tình dục không nghe lý gì. Còn hai người không có thực hành.
Cái lúc mà đi đại hội thì con gặp thầy lần đầu tiên, thầy có nói là con niệm Phật. Con về con cũng có thực hành cái đó, thì khi mà con niệm Phật con nhiều lúc con cảm thấy có sự thanh tịnh đến với con. Rồi sau đó cái động loạn rồi đến được cái thanh tịnh
rồi đi mới thử con so sánh cái nào tốt hả?
Cái thanh tịnh tốt
à, không nhờ động loạn làm sao con khao khát cái thanh tịnh, thì con cứ vương bồi thét rồi nó đi toàn tịnh, lúc đó là con mới chia sẻ cho người khác cái điển từ điển, con mới sáng suốt cho người khác ra con dồn một cái người ta cũng tỉnh khi mà con có từ điển rồi, con thấy không? Cái chuyện đó cái chuyện nhỏ mọn mà. Vợ chồng cái đó là nhỏ mọn rồi, không có nghĩa lý gì, đừng có nghĩ vấn đề. Là niệm. Tâm của anh năm nay, bữa nay thế nào, tu thế nào. Còn cái chuyện đó là giải quyết chi tiết, không có nghĩa lý gì hết. Không phải là đi chơi biến hay đi ba, đi nhảy đầm đâu mà sợ, không có gia đình, không có cái gì hết. Không có gì hại.
Ở đây có nhiều người cũng bị vợ bỏ, bị hồi trước nữa. Em yêu anh suốt đời, nhưng mà chưa hết một đời đã bỏ mất rồi, suốt đời gì, chưa tới nửa đời mà nó bỏ mất rồi, thấy không? Con kiếm mấy người đó con nói chuyện, con mở trí thêm, thực tế hơn.
Con cảm nhận, nhưng mà lúc mà ông trời ông cho mình một cái bài đúng nghe tim đen của mình á, mình làm sao mình ra được
á? Mở là mở nó ra, còn mở đóng lượt nó không ra. Mở đóng lượt không ra. Con muốn cả hai mà lúc nào con cũng muốn cả hai đâu có được.
Không phải thì con thấy con có cái gì nó thích nhưng mà nó không có đủ mạnh để mà.
Con phải dứt khoát. Con thấy cái thức này mà nếu tôi tiếp tục nó sẽ mở rộng con đường. Một cái ôm này mà nếu tôi tiếp tục con đường nó sẽ hẹp. trong cái có nó trở thành không, mà tôi trong đi cái không mà nó sẽ trở thành có, tôi đi chứ. Cố gắng tôi đi nó đến. Rồi đây con thử, thì muốn thử thì lúc nào lại cũng được.
Thử đi ra đó thầy.
Con có cái ốc, con có cái xác, con là kỹ sư, muốn thử lúc nào cũng được hết. Thấy không?
Thấy con thấy cái tu nó rất rộng, rất rộng. Còn cái kia nó hẹp quá.
Ừ.
Nhưng mà nó rất nhiều hơn.
Ừ. À, hỏi bây giờ xuống hỏi bác Lý, cá nào hẹp cá nào rộng, bác Lý biết là.
Nhưng mà ai tu cũng còn có tình cảm á, cái affection nó vẫn còn, cái đó nó cũng thoát ra.
Cái tình cảm đối với tình trời nó rộng như biển, mênh mông cái biển yêu của trời Phật. Tại sao con không sống lặn lội trong biển yêu, mà lặn lội trong biển đời để làm gì? Biển đời con lặn chừng, bơi chừng ít chục dòng là nó chìm mất rồi. Còn cái biển yêu của trời con bơi hoài không chìm, chỉ có nổi bay bật lên trên thôi. Hai loại biển, biển yêu của trời chúng ta nên dấn thân vô mà học, tiến tới là đạo. Còn biển yêu của đời là ác nghiệp. Con bước vô biển yêu của đời là ác nghiệp.
Dạ, con không
là... Trách móc lẫn nhau rồi đã sanh ra ác nghiệp chứ không có gì hết.
Bây giờ thì có thầy thì nó mạnh lắm, một bên đạo nó mạnh, nhưng mà con đi nhậu là khi mà con ra đời thì chính con mạnh để con giữ lấy thân con.
Thì con có tu con có mạnh. Thầy cũng là con người đời chứ có gì đâu. Nhưng mà thầy tu thì mới có lập trường vững. Thầy thấy con đường thoát, thầy đi con đường đó. Bây giờ con tu rồi con cũng nhận thấy con đường thoát con tu. Cho nên thầy đặt vấn đề chương trình tự tu tự tiến. Chứ thầy không có tu dùm. Con phải bắt buộc con tự tu tự tiến, con mới mở rộng đường đi. Nha.
Tối con mới về con tu. Con thì con kiểm soát lại. Bắt đầu sáng ra con cũng còn kiểm soát, giữ được tới 12 giờ kêu nó mất tiêu. Thì cái nào tiêu là nó dẫn cái lòi à.
Trên đường ta có cái pháp rất rõ ràng, mình không giữ đúng cái pháp. Người ta dẫn kỹ thuật xây nhà, anh phải làm sao nó mới có cái nhà. Mà đi nửa chừng rồi mình cancel cái vụ này rồi bỏ vụ kia thì cái nhà đâu có thành, không bao giờ thành hết. Người tu cũng vậy. Người ta kêu mình niệm Phật, liên tục niệm Phật, và trong cơ tạng mình vạn linh đồng tu đồng tiến. Mà mình không có trì tâm niệm Phật.
Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người. Các bạn phải trả cái nợ đó và cam nguyện trả cái nợ đó. Chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không, thân bên ngoài thể xác nhưng mà tâm bên trong cũng nghịch. Cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau. Nó đi mỗi người một nơi để tiến hóa. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để tiến hóa. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Nhiều khi người yêu của chúng ta là con chó cũng có nữa, chứ không phải là con người đâu. Mà vợ chồng lại nghịch nhau, lại thương con chó, lại thương con mèo, lại thương con chuột. Nó nhiều chuyện ly kỳ. Các bạn càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy rằng chỉ uống mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn Ngài được. Ngài là ông bầu gắn đúng đóng mọi trạng thái tại thế gian để độ chúng sanh. Cái ba cõi Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diều tiến tâm linh. Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vi thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta, có một con đường tiến hóa rõ rệt và không bao giờ bỏ chúng ta.
Chứ sao thầy hiểu người ta đừng có đi vô cái nghiệp vợ chồng mà sao không làm sao hiểu được bài học của ông cha đâu.
Nghiệp sao? Nghiệp vợ chồng sao? Nếu những người vợ chồng sao cấm? Chuyện cái chuyện đó ông trời lục trời quá quá xanh xanh. Bây giờ nó một dàn ở mấy chục cảnh sát đứng chặn, nó cũng có, nó muốn lấy người ta nó lấy à. Có làm được. Đâu có ai nó kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng. Vợ chồng là cái nghiệp. Mà mình hiểu được cái nghiệp thì mình phải tự giải cái nghiệp. Hiểu chưa? Hiểu đây là nghiệp, cho mình học cái bài đây là nghiệp. Bây giờ mình phải tự lo, tự giải, mình mới được nhẹ. Mình kêu tránh nghiệp vợ chồng sao được? Nó tới lúc nó là vợ chồng là vợ chồng là bởi vì cái duyên nợ nó phải trả. Từ tiền kiếp tới bây giờ đã quy định như vậy, nó phải làm. Tránh không được. Nhiều cặp vợ chồng bây giờ ăn 60-70 tuổi dòm lại nó trợ tôi muốn bỏ vào bao nhiêu lần mà sao bỏ không được. Không bây giờ thương. Phải không? Trợ buộc như vậy đó. Nó có lực lệ hết chứ đâu làm vậy.
Không
có người tu nào mà kêu người tránh nghiệp vợ chồng. Nhưng mà người có căn tu. Và nó ở kiếp này nó có cơ hội tu, nó phải tự tu và để nó gánh cái nghiệp nặng hơn nữa là cái nghiệp chúng sanh. Đó. Chứ còn nó ôm vô cái chỗ nhỏ mà trong đó lúc đó nó có trình độ tu mà nó đi vô cái chỗ nhỏ uổng. Thấy chưa? Nó tu nó phải gánh nhiều hơn, gánh cái nghiệp chúng sanh.
Thì cái tình thương nó có phải là tạo duyên không thầy?
Hả?
Có phải tình
có thương duyên mới có tình thương. Có duyên mới có tình thương. Tại sao người này thấy người kia thấy tôi gặp mặt tôi thấy khỏe, phải không? Mà cái người gặp mặt thì ghét đó. Có không? Cái duyên nó một thời gian nào thôi, rồi qua hết cái ngày giờ đó không có nữa.
Tại sao vậy đây?
Cái duyên để độ cho cái phần hồn tiến. Nhờ cái duyên đó độ nó phần hồn tiến. Thế nên si mê rồi nó tự thức. Thấy chưa? Nó thấy đời là giả. Bây giờ tôi yêu ông đó mà bây giờ ông già rồi, rốt cuộc đây rồi ông chết, tôi yêu ai? Đó, hai vợ chồng đối diện nhau, giờ bây giờ ông già rồi ông chết rồi, tôi yêu ai? Không lý tôi yêu người nữa, mà yêu người nữa tôi sợ quá rồi. Gánh gì với nghiệp con rồi, những chuyện xã hội đủ lung tung tùm lum, tôi sợ quá thì tôi đi trùng. Thấy chưa? Nó cũng cái trường dạy đạo.
Cũng một giai đoạn là
một giai đoạn
phải trở về cái nguyên.
Một giai đoạn không, cái duyên để cho nó tương ngộ. Cho nên bây giờ mình ngồi đây, nếu tưởng là tôi ở qua địa cầu này, trước kia tôi ở nhiều quá địa cầu khác thôi. Rồi bây giờ tôi mới được cơ hội ở đây tương ngộ. Mà tại sao cả đống người ta không nói chuyện mà tôi thích nói chuyện với người này? Phải không? Nó phải đúng cái ngày cái giờ để nó hồi đó bạc nhau để nó học tu. Bây giờ nó tương ngộ là tiếp tục bàn mặt với nhau. Nó đi trong cái xích đó. Phải không? Rồi nó hết rồi nó phải đi qua cái giới khối khác. Khối này hết nó mới qua khối khác. Cho nó học hoài tiến hóa là vậy đó. Nó phải qua
làm
khối khác.
Mình không có tạo duyên với cái khối khác mà làm sao qua khối khác?
Không, nó phải có chứ. Bởi vì trình độ nó đi lên thì nó qua khối khác.
Tự nhiên
nó phải qua khối khác. Thì nó thấy cái nó nhớ hay là nghe cái nó nhớ hoài trong thâm tâm nó. Cái đó là cái duyên của nó. Nó phải học, nó phải trao đổi giữa cái thần thức đó và nó. Cái duyên là có nghiệp mà đụng phải rồi mới tu. Nó hay lắm. Cho nên bây giờ nó dịu. Mình đánh chết con rắn thôi. Rắn trả thù. Phải không? Mà nó trả thù kiếp này, nó không trả mà kiếp sau nữa. Cho nên nhiều người ngon lành bánh bao nhà cửa ngon lành mà ăn trúng độc chết à. Tức tối như vậy đó. Tao nó đúng thời kỳ nó tìm ra được là nó trả thù.
Có khi nào không có duyên mà hợp mặt không thầy? Mà thành sự nghiệp không thầy?
Không, phải có duyên, không có duyên không có thành sự.
Không phải cho nó trời đất sắp bài hả thầy?
À, phải có duyên. Bởi vì nó là trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà nếu cái duyên không có là còn càn khôn vũ trụ loạn.
Sao có nhiều vợ chồng tối nay không có thương nhau gì hết mà cũng thành vợ chồng như thế?
Trời, vậy đó, là vậy cái nợ của nó đó.
Thì là cái nợ cho nó.
Đã đó, trước hết phải có cái duyên. Cái duyên là người này người nọ giới thiệu vô rồi nó mới ở cái chỗ đó.
Nhưng mà phải có cái gì ăn khớp với nhau nó mới thành sự chứ, tại sao, sao không có gì hết.
Phải có, phải có. Nhờ cái đó, bởi vì mình như vậy, nếu bây giờ mình tu, mà khi không mình gặp cái con vợ hay gặp người chồng mà mình hôm nào giờ mình không có ưa cái đứa đó mà gặp thứ đó, là ông trời cũng cho cái đó nghịch lại để chi? Để mình thôi cho nó sợ quá rồi, để tôi tu. Hay là thôi bà, tôi sợ bà quá rồi để tôi tu. Đó là ông trời cũng sắp rất khéo.
Là ông trời bài á này.
Đó, cái trường tu đó, trường để cho người ta chán rồi người ta đi tu. Nghe, mọi câu là nghe không được, nghe không vô.
Tự ý mình không có thành đó
ta. Không được, mình có làm gì được đâu. Mình xét đây đây.
Thương người này rồi thương qua thương lại nó mới thành duyên chứ không thương.
Đâu mà đâu có phải lời khi không chạy.
Thương thầy không thương nhau đâu.
Khi không mà chạy vô sắp đặt lâu lắm chứ, chạy vô nhà người ta nói tôi thương ông không có được. À, tự nhiên đâu. Nhiều khi đi máy bay gặp cái ông đó nói chuyện nghe nhớ ông hoài. À,
cái đó là có duyên, còn không duyên mà thành vợ chồng thì kỳ cục vậy ta.
Không duyên cũng có phần duyên ở trong đó đó. Có phần duyên chứ không có phần duyên làm sao mà nó lấy nhau được. Nó cũng bình vực cái nào nó khen người đó một cái nào nó mới lấy chứ. Nó thích người đó một chỗ nào. Có người thích lỗ mũi, có người thích đôi môi, có người thích lỗ tai, có người thích con mắt. À, có người thích cái đầu cóc. À đó. Nó có những cái tia sáng nó dẫn. Cho nên tại sao mà Quan Âm Thị Kính mà bị quan à, lên chùa cô đó có mê cái thì thôi, bây giờ có cái gì cô tưởng tượng như là cái cậu đó là chồng tôi rồi, cô lấy con ở cái để con nó đem vào cho vậy đó. Cái duyên vậy đó.
Nhìn thấy cái ông kia đi với bà nọ mà không có cái gì hết, con nghĩ chấp
liền chấp liền
có tình người đó
chấp rồi.
Con nghĩ
mà khi mà con thông rồi nó mình lấy con thấy tiền duyên họ hảo kiếp của cái cặp đó là đúng rồi. Thấy không, tại sao bao nhiêu tỷ người mà nó không đi với cô đó chuyển hồi xưa tới bây giờ, chuyện của họ mất quá gì mới lo chấp. Đó, nó làm cái óc ngu nó để có khí giới tình thương mà không biết sử dụng.
Thế thầy, con chấp tay niệm Phật mà chấp tay là đầu rút thì chẳng thắng.
Sao?
Thì vừa chấp tay là đầu rút.
Đầu rút là chấp tay mình là năm ngón tay này đại diện trong ngũ tạng bên âm bên dương. Hợp lại là người tu diễn tự nhiên nó rút quay quả. Rút lên. Vừa đứng giữa chiến vừa tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Phật, rút liền, thẳng lên ra luôn, mình tất cả trung tâm rõ ràng. Cho nên những bạn đạo ngồi đây mà lo sơ hồn, nãy giờ căn phòng được niệm nhẹ ra, làm pháp lưng rồi nói về đạo, căn phòng này nó nhẹ, tươi tốt lắm. Vì nó có thực chất đóng góp của mọi người một chút, nó thành một khối hòa hợp với thành quả, bên trên dễ chiếu hơn. Cho nên mình ở trong gia đình mà mình không có lo tu thiền, mà lo tranh chấp chuyện gia can, là bên trên muốn chiếu cho mình, muốn nhắc cho mình không biết được. Rồi nảy ra tại nghĩ vậy thôi. Mình thanh nhẹ, mình thấy rõ ràng. Đại từ bi luôn luôn chiếu cho người phát triển để giải nghiệp. Thì người ác cũng như người thiện đều có phần học hỏi để tiến hóa. Cho nên ở thế gian nó tạo nhiều cái nghịch cảnh để dành thức tâm. Có vợ có chồng là có nghịch cảnh, nghịch cảnh ra thức tâm. Mà coi thứ mình có chuyện gì chung không, mình lấn tới như dục đồ này kia cái nọ, coi thứ mình có bớt không, để mình phát triển, mình nuôi dưỡng cơ tạng này. Mình không ngoan làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích. Nhiều chuyện học ở thế gian, nhiều chuyện học hay lắm, mà người ta không thanh tịnh, người ta không thấy. Chuyện vợ chồng là học suốt kiếp, học không xong à. Không có chỉ đơn giản đâu. Vợ chồng con cái nhiều chuyện học lắm. sau cái học đó nó tạo cái dũng sáng suốt, chịu học là sáng suốt. Còn nói ta đây là không bao giờ học được cái gì hết, chỉ gây và đổ vỡ ra đi mà thôi.
Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền lập chùa lập miếu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang quán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được. Không có dùng cái khối óc phàm phu mà lý luận rồi đem ra sự thất bại cho chính mình. Ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh mà nhịn nhục nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hoa. Chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc thúc đẩy tâm thức các bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hoa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? Để khêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi là không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Trên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện lắm. Xa xưa như Phật xưa kia tu đâu có động tới ai, nhưng mà làm tới cái hình Phật họ chặt đầu ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. Họ chỉ tìm ông Phật thì phải đánh không, hại ông Phật không, nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh. Sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua rồi, rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển. Thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta cũng đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ thì phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng thì chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì cái tâm từ bi càng ngày càng mở rộng. Sự thức giác nó về với chính chúng ta. Và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị, có nhà cửa trên trời. Không có phải là phải đi xin xỏ ai hết. Và không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sạch. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai, mà thẳng thắn để nhịn nhục thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất, rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta, nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. Chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh, khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải trượt, kêu bằng hóa giải, hóa giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có hóa giải được cái sự trần trượt trong nội tâm, chỉ gia tăng sự trần trượt trong nội tâm mà thôi.
Nên đây,
con không sợ chết mà con sợ nếu mà mình không làm như là mình không có trả cái nghiệp cái kiếp này á, thì vĩnh viễn kiếp sau là mình không trở lại được.
Cái gì không biết không thể nói. Yeah. Con biết cái gì là nghiệp không? Kiếp này con thiếu cái gì mà phải trả cái nghiệp? Nghiệp gì nói nghe coi.
Nghiệp trước như là căn kiếp trước mình làm nên tội lỗi mình gây ra, mình đâu có biết được.
Nghiệp là cái gì?
Nghiệp là cái tội sân si, hay là đòi hỏi, như giả sử như mình tham đủ thứ, như mình thấy bây giờ đời tranh chấp nhiều quá đó, thì cái đó là cái nghiệp của mình.
Cái chưa thành nghiệp. Cái đó cái tánh là chưa thành nghiệp. Chừng nào mà lấy chồng để con ra
mình... Đó, bây giờ con có cái nghiệp cái thì nghiệp con
đó.
Đã con
cái
đã
là cái nghiệp đó. Dạ. Thì có cái nghiệp rồi, bây giờ con phải tu. Con tu để gì? Để giải nghiệp.
Giải nghiệp
là... Để giải nghiệp. Tu càng ngày càng thanh nhẹ rồi cứu chồng cứu con mới là giải nghiệp. Chứ bây giờ để chồng con chết sao? Mình cứu phần hồn, mình cứu chồng, tu hy sinh, phải dấn thân hy sinh đạo đức để cứu chồng cứu con. Rồi cứu chồng cứu con được là cứu chúng sanh. Tại việc làm lớn ta không chịu làm. Xuống đây đâu có làm nhỏ, đâu có người nào làm nhỏ đâu. Làm lớn, khối óc vô cùng, không ai thua ai hết. Và con người không có ai có thể chế nữa. Con hiểu chỗ này không? Thì tại sao mình không làm chuyện lớn? Mình đi sợ ông Phật, sợ con ma, sợ con quỷ. Mình là người lớn rồi, mạnh rồi, ở trong vũ trụ mình hẳn nhất rồi.
Con nó sợ chết, nhưng mà con nó làm những như là vậy. Tự nhiên mình có cái duyên, như ngồi thiền là như là mình có cái duyên mình mới được ngồi thiền. Còn nếu mà không có duyên thì mình không có được ngồi thiền.
Không phải đâu. Khi mình muốn làm cái việc đó, mình phải đọc rõ ràng, cảm thức rõ rệt, thấy việc làm này nó hữu ích cho mình, chứ không phải nó có duyên. Mấy người làm biết đi, tôi chưa có duyên rồi thôi, ông Tám rồi, để kỳ sau á, rồi kỳ sau nữa, rồi cũng chưa chi tới ông Tám rồi, tôi còn đi coi cine chưa tới, cứ nói vậy hoài. Mà kỳ thật ở trong này đầy đủ hết. Con thực hành cái pháp lý vô vi, khám phá ra tất cả của cải gia tài nó nằm ở trong khối óc con hết. Sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ chưa có hạnh phúc. Có chồng có con không có hạnh phúc, có nghiệp, anh biết nghiệp rồi, biết nghiệp rồi. Biết nghiệp thì bây giờ phải làm cho gia đình hạnh phúc. Nhất định phải làm cho gia đình hạnh phúc. Con tu được, chồng tu được, con tu được, cái gia đình vui vô cùng. Vui lắm.
Khi lên đây thì lúc đầu con muốn nói con một câu, nhưng bây giờ làm sao con ra nhiều câu quá, không biết sợ
tốt
anh em có phiền em không.
Anh em ở đây người ta cần có nhiều câu.
Yeah. Riêng con cùng con nghe bác mà con video rất nhiều và không biết được nhiều hoàn cảnh như bạn đã. Có những người tu thiền hoặc là lúc hoặc là có vợ cấm đoán hoặc là trở ngại vấn đề này vấn đề kia do người vợ, nhưng mà riêng con tại sao vợ con luôn luôn thúc đẩy con, nếu mà nó biết mình đi tu là nó chịu đi, là có nghĩa sao?
Cái đó là người vợ quý, nó chọn đường cho mình tu là người vợ quý. Vì người vợ thấy rằng chồng tôi chịu tu mới thật là chồng của tôi, mà chồng tôi không chịu tu thì nó lang bang ở bên ngoài, ngày nào tôi mất chồng. Người đàn bà khôn, còn người đàn ông khôn thì thấy con vợ tu mừng, đó nó mới vợ của mình. Còn con vợ mà ăn rồi đi nhảy đầm nó không có nên mừng, sớm mơ là chiều mất rồi, ôm gói đi mất rồi.
Còn vợ tu rồi nó buông bỏ tất cả, nó ở nhà nó đi đâu. Còn chồng tu rồi nó xuống tóc rồi nó không có đi đâu, chẳng có ai lấy cho chồng tôi. Nó bảo đảm mà, nó cũng như mua Asurang rồi, tại sao nó sợ. Cái đó tốt, phải đằng bạc khôn.
Nhưng mà khi bệnh con nó vẫn còn
thôi. Bệnh hả?
Thích nhậu thì vẫn thích hả? Tôi tu chứ lâu lâu tu kia buồn buồn tu. Tình nói với thầy, có thể nói là phụ phương pháp là phụ đạo vô vi, chứ thật sự đôi lúc buồn quá mình đi cửa sau hai lần cho nó thỏa mãn, về cho nó tập tiếp. Thôi nó không chịu thầy.
Cái đó là để thấy rằng cái nào có lợi và cái nào vô lợi. Đi như vậy có lợi thì nên đi, nhưng mà vô lợi thì mình ngưng. Dấn thân mới thức tâm. Phải dấn thân mới thức tâm. Thấy không có lợi cho chính mình và không có lợi cho gia can. Thấy con vợ mình nó tốt và nó khuyến mình tu, là để mình tránh con đường tà dâm động loạn phá quấy gia can. Vợ mình là một người hiền thê đáng kính. Tại sao mình không nghe lời vợ mình đi kiếm cái chỗ tà dâm để làm gì? Có lợi lộc cho mình không? Hỏi lại. Rồi có lợi lộc cho gia can không? Có lợi lộc cho xã hội? Cái chuyện lợi lộc chúng ta không làm. Làm để trói buộc mình thêm ít gì đâu. Không lấy cái đó làm trói buộc. Không, mình đã có vợ con thương yêu là mình được giải cái cầm ở thế gian rồi. Bây giờ mình muốn đi làm thợ rèn là đóng thêm cái cầm nữa sao? Phải không? Con người có cái óc, cho nên cái óc giá trị đó, cái óc phải suy xét việc làm của mình. Trước khi mình muốn làm một việc gì, mình phải suy xét. Tôi tu, vợ tôi thích không? Tôi đi chơi bờ, vợ tôi thích không? Tôi có thể bàn bạc với vợ tôi, vợ tôi không cấm, thì tôi cũng không đi, thì tôi lỡ. Cứ con vợ để làm gì? Để quản thúc những hành động bất chánh của mình. Mà có con vợ mình không chỉ bàn tán với con vợ, là mình đi ngược đời, lao mình xuống hố, thì kể mình cũng như người điên rồi. Phải không?
Được rồi.
Ừ?
Con đi đâu biết nè.
Ừ? Thì phải nói, trình bày rõ ràng.
Con đi đâu nó biết nè. Dù con đâu bao giờ con nói về cái là nó biết. Thì giống như con mà tán đi sau lưng con.
Ừ. Thì con vỡ khôn. Thì bây giờ mình phải kiếm vị đó làm sư, thay vì đi kiếm ông sư nào bông lông ba la vô ích trực tiếp giúp đỡ mình. Vị đó hay, phải kính phục người. Nhiều người nghe lời vợ không phải là phá sản, nên sự nghiệp. Mà ông cha mà nói thấy thằng con mày nghe lời vợ, cha mà hiểu này nó nghe lời vợ nên sự nghiệp. Nhiều người nó không nghe lời vợ nó phá sản lung tung làm bậy thôi, nghe lời vợ nên sự nghiệp.
Cái đó cũng là cái bệnh của đàn ông
à?
Đàn ông Việt Nam mình mà nói chuyện thì giống người sang cái bác đó, bác nó có cột thì nuôi thật ngoan thật đó. Nhưng mà lúc nó lớn nó lấy vợ rồi thì nó quên má nó rồi. Nhớ nhất vợ nhị trời đó, nói câu đó mà làm chính con thí nghiệm thì con cũng biết là con có tính chất đó. Là không thích vợ mình nó điều khiển mà mình thích điều khiển nó nhiều hơn, thì có phải cái đó là cái bệnh, cũng là cái bệnh của con không?
Cho nên mình không nên điều khiển người ta. Mình có cái gì hòa ái tương thân, đã sống chung dưới một mái nhà, một gia đình, có hòa ái tương thân bàn bạc. Một người bàn không bằng hai người bạn. Bàn rồi là cái việc nó vững hơn lúc trước. Cho nên tại sao lúc con còn trẻ chưa có vợ, cái tâm không có ổn định, đi làm về quần áo liễn tùm lum. Bây giờ có con vợ gì ổn định, nhờ con vợ nó sắp xếp. Tâm nó ổn định, nằm giống như ngủ thấy ổn định. Có vợ rồi cái tâm ổn định lắm. Tại sao mình tiếp tục bàn bạc để mình ổn định thêm? Con vợ không có hại mình. Lúc nào cũng thương yêu người chồng, mà cố gắng phục vụ, mà làm cho người chồng vui. Thì mình làm người chồng ngoan, mình về phải khen vợ. Vợ tôi hiền đức, vợ tôi biết sắp xếp, vợ tôi biết lo lắng cho gia ca, vợ tôi biết mọi việc trong bếp núc. Mình phải khen. Đàn bà người ta thích khoe khen.
Sao và... thầy biết con chuyện
à?
Con đâu bao giờ khen vợ con à. Nhưng mà khen lỡ khen nó làm tới sao thầy?
Đâu có làm tới. Khen đúng lý. Một đàn bà có tư cách. Một đàn bà biết lo cho chồng. Một đàn bà biết lo cho tương lai là biết lo cho chồng. Một người đàn bà mà không biết lo cho chồng thì không biết lo tương lai của chính người đó. Thì mình nên khen. Nó đâu có hại. Không hại cho mình và không hại cho cha, xã hội mà không hại cho vợ. Vợ nó càng ngày càng nỗ lực mà nó làm điều tốt hơn cho xã hội. Đó là chánh trị đó.
Không phải, nếu mà con nghiên cứu kỹ thì con buộc vô tình hơn.
Ừ.
Cái tánh con thì như vậy. Làm bất kể những cái gì con không bao giờ xe hết.
Ừ.
Mà gặp có bạn bè đến làm cái gì cho bạn bè thưởng thức ấy, thì bạn bè nó khen quá.
Ừ.
Rồi bạn bè về cái nó chê.
Ừ.
Không bao giờ khen, khen vợ.
Ừ.
Thì đôi lúc con cũng muốn làm cái chuyện đó, nhưng mà rồi cái bản tánh mình đó, nó sẵn có đó rồi.
Ừ.
Về muốn cũng được.
Cái đó mình thiếu thực tế. Bởi vì chính có người vợ nó làm, nó đãi bạn bè ăn, mọi người khen nó làm nở mày nở mặt cho mình. Tại sao mình không cảm ơn những người làm nở mày nở mặt cho mình? Mình để phụ bạc người ta sao được? Mình phải cảm ơn. Một chút xíu thôi là gia đình đầm ấm, tạo hòa khí.
Con cái bản thân con đôi khi có nói vậy, nhưng mà trong thanh tâm thì dường như không có như vậy.
Ừ.
Đôi khi mình không khen nó, nhưng mà trong thanh tâm mình khen.
Ừ.
Nó đồng ý thầy.
Ừ.
Có đúng rồi, mình nằm trong vấn đề vô minh thầy.
Hay không là có. Mình không nên làm vậy. Trong cái tâm mình muốn gì mình nói rõ. Bởi vì mình muốn thật thà với vợ mình. Mình phải đem cái chân tâm đối đãi vợ mình tốt. Không có gì đáng giấu. Cái đó nên. Cái chuyện xây dựng gia đình là nên. Tạo hòa khí là cần thiết. Hòa khí của gia đình có thì tài nó mới vượng, may mắn nó đến với chính mình.
Vợ chồng nó phải có thì có giờ, chứ không phải làm như thằng cụi, như làm tới như bệnh á. Thì tôi con lớn rồi tôi cảm thức con thấy đó. Đâu có phải là kêu con phải hành hạ chồng con hoài đâu. Một cái ân ái đó là chồng con tiêu hao, chứ con đâu có tiêu hao gì nhiều đâu. Con thấy không? Cái đó là cũng một phương thức hành hạ chồng mình đó. Mình giữ được cái tinh trí cho chồng mình khỏe mạnh, đó là mình tốt với chồng, thương gia ca, là gia đình hạnh phúc, là hai người không có bệnh hoạn. Chứ còn đòi hỏi cái chuyện đó nhiều không đâu. Nó có luật hết á. Cha giảng là cái luật vợ chồng không có nên từ chối. Cái đó là có. À, không chấp Phật lầm. Nhưng mà người đàn ông người ta cũng biết cái nào khỏe, cái nào mạnh, người ta biết. Cái lúc người ta cần thì mình phải giúp đỡ. À.
Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi. Ý động là tới rồi. Hỏi cái nào hay hơn, cái nào thực chất hơn. Lúc đó lấy đồng đô la đổi sao? Không. 1 triệu đô la đổi một cái thức của tôi không có đổi. 100 triệu, 1000 triệu đổi cái thức tôi không có đổi. Phải hiểu cái chỗ đó. Cái đó là vô cùng. Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặt hai tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặt hai xấu. Có luật. Không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng lắm. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người chỉ có mê chấp mà thôi. Nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn. Thế gian này có. Xã hội này thị phi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to.